ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng sao?
Dạ, good morning Khánh Thi. Cảm ơn Khánh Thi và thân ái kính chào quý khán giả. Sáng nay thì cũng như mọi ngày, trời hôm nay rất là đẹp và rất là mong tất cả mọi người ra ngoài một chút để thấy trời nắng ấm và không có nóng, chưa nóng. Chưa.
Nhưng mà luật sư có biết tuần tới không? Tự nhiên mùa hè về giữa mùa thu đấy.
À vậy hả?
Vâng, tuần tới tự nhiên nóng lên đấy.
Vâng, để sống đến tuần tới nha Khánh Thi. Vâng, cảm ơn thưa Khánh Thi. Kính chào quý vị. Ngày hôm nay tôi muốn nói về hợp đồng. Và chúng ta lại nói về hợp đồng, về cái vấn đề mướn nhà thưa quý vị. Mấy ngày hôm nay thì cái việc mướn nhà và những cái hợp đồng này nó có nhiều vấn đề. Là vì có nhiều người đi mướn nhà và bằng lòng với những cái điều kiện trên cái hợp đồng nhưng lại không thể nào làm được hoặc là không làm những cái việc xảy ra trên cái hợp đồng đó. Quý vị biết một khi mà quý vị ký giấy tờ về cái những vấn đề liên quan đến hợp đồng, quý vị phải hiểu, phải đọc là quý vị bằng lòng những cái gì. Đừng có nói miệng, mặc dù là chúng ta thì hay thích nói thêm hoặc là chúng ta thì hay thích nói như thế này, như thế kia. Ví dụ như đang ngồi ký giấy nhưng mà anh chắc rằng là tôi sẽ không bị như vậy, như vậy và anh không phải làm như vậy ở kia. Những cái điều đó không phải là cái vấn đề mà chúng ta có thể tranh cãi được ở trên tòa khi nó không nằm trên cái tờ giấy hợp đồng đó. Quý vị đi mướn nhà thì quý vị phải hứa rằng là quý vị trả tiền nhà cho cái người chủ, đó là cái hứa hẹn đầu tiên. Rồi quý vị phải nói rằng là quý vị sẽ hứa rằng là quý vị sẽ không làm phiền hàng xóm, quý vị không nghĩa là làm này làm kia trong cái hợp đồng giữa cái người mướn và cái người cho mướn. Và cái người cho mướn là cái người chủ nhà mình, họ cũng có những cái đòi hỏi lại và họ cũng có những cái sự hứa hẹn với mình. Ví dụ như họ phải cho mình một cái chỗ ở ha, cho nó được tốt đẹp, sạch sẽ, rồi họ phải cho mình những cái tiện nghi căn bản trong cái cuộc sống, trong cái căn nhà. Ví dụ như có nước nóng, có máy nóng, là vì đến mùa đông lạnh thế mùa sao ai ở được. Mình phải có nước nóng, phải có máy nóng. Rồi thì là trong nhà bị lủng lỗ hay là cần phải những cái gì kia, chúng ta phải nói chuyện với nhau, phải xem rằng là ok, thuận bán thì vừa mua ha. Thì chúng ta phải tôn trọng những cái lời hứa hẹn trên cái tờ giấy. Ước gì chúng ta đừng phải có những giấy tờ này hứa hẹn một cái là phải tôn trọng là được rồi. Nhưng mà đó là cái chuyện mấy chục năm về trước, xa xưa rồi. Bắt tay một cái là kể như xong. Ngày hôm nay nó không thể nào như vậy được nữa. Nhất là khi chúng ta mướn những cái chỗ mà họ có những cái công ty làm việc cho họ, thì những cái đòi hỏi, những cái điều kiện, những cái terms, những cái condition, những cái đó nó lại càng phức tạp hơn. Và nếu mình không hiểu thì làm sao mình có thể ký. Mỗi một cái hợp đồng nó có cả 20-30 trang, 5-10 trang, 2-3 trang, tùy theo từng hợp đồng một. Nếu mình không hiểu thì tại sao mình lại ký? Rồi mình đi ngược trở lại và mình nói tôi không có hiểu, nhưng mà tại họ nói tôi ký thì tôi ký, hoặc là họ nói tôi ký nhưng mà tôi không có hiểu, dưới họ không thấy cho tôi hiểu, thế là mình đổ tội cho người này, đổ tội cho người kia. Nhiều khi nó không có có hợp với những cái sự gọi là chống trả của mình. Ok, trong cái hợp đồng này, ngoại trừ những cái điều khoản trả tiền nhà, trả tiền đúng nhà, trả bị tiền phạt này, cái điều thứ một trong những cái điều kiện trong cái hợp đồng này là nếu cái người mướn nhà này không lấy một cái bảo hiểm mướn nhà thì họ cho phép cái người chủ nhà bãi cái hợp đồng này và bãi cái quyền ở cái chỗ này của cái người mướn nhà. Khi chúng ta mướn nhà, chúng ta có cái quyền với cái nhà đó, hay là cái apartment đó, hay là bốn cái khung tường của cái phòng đó, chúng ta gọi là possession. Chúng ta có cái quyền được cư ngụ ở nơi đó. Người chủ nhà không có cái quyền đó nữa, nhưng người chủ nhà có cái quyền là họ là chủ nhà trước pháp luật. Vì vậy họ có cái quyền đuổi mình ra khỏi nhà nếu mình không thi hành đúng những cái điều kiện mình đã đồng ý. Đến lúc mà đưa đến chỗ tòa để tố tụng thì người này nói không, ông ấy hứa với tôi như vậy. Người kia nói không, tôi đã nói với họ như thế kia. không có cái gì gọi là chắc chắn cả, cái gì cũng bằng miệng hết. Nhưng khi ra đến tòa, không những tòa nhìn vào những cái giấy tờ mình ký, mình nói hay là cái gì đó trên giấy tờ, mà tòa còn xem lại những cái hoạt cảnh chung quanh cái việc nó xảy ra nữa. Tức là tòa phải nghe lời khai của người này, của người kia, của người chủ nhà, của người mướn nhà trình bày cái hồ sơ như thế này, như thế kia. Đó là cái phức tạp của những cái vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống. Và nếu chúng ta nói rằng là tôi mướn nhà này của quý vị có nước máy nước nóng, tôi dọn vào nhà sạch sẽ, cửa sổ được, màn gió có, cho tôi cái tủ lạnh là cái quyền của quý vị, không cho cái tủ lạnh cho tôi mướn thì tôi đi mua cái tủ lạnh. Nhưng mà quý vị phải cung cấp cho tôi cái bếp chứ, không có cái bếp cho tôi nấu ăn. Nhưng mà nếu tôi là cái người mướn nhà và tôi nói không sao cả, không có bếp, tôi mua cái bếp mới tại tôi thích cái bếp của tôi hơn. Đó là cái quyền ở mình. Nhưng tất cả những cái này mình viết xuống, người mướn nhà cung cấp cái bếp, người mướn nhà cung cấp cái tủ lạnh, người chủ nhà cung cấp cái tủ lạnh, người chủ nhà cung cấp cái này, kiểu thứ, viết xuống trên cái tờ giấy hợp đồng đó. Rồi đến lúc mình dọn ra cái bếp mình mang đi, người chủ nhà nói ủa, cái bếp này của tôi mà. Anh không nhớ 10 năm về trước tôi mướn nhà rồi, tôi có nhà cái bếp của tôi sao? Tôi mang tới sao? Sao nhớ được 10 năm về trước? Có những cái vấn đề chúng ta không thể nào nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra. Tại vì chúng ta không thể nào nhớ hết được. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải viết xuống nhá, trong cái hợp đồng phải có những cái điều khoản cần thiết. Rồi thì là chúng ta sẽ nói về những cái điều khoản căn bản trên cái hợp đồng nhá. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh là số 408 947 7030 408 947 7030. Quý vị đã lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM do luật sư Nguyễn Kim Phượng trình bày. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những điều khoản mà quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Còn trong giờ phát thanh, quý vị gọi số 408 947 7030 408 947 7030. Hợp đồng đó là một cái căn bản, rất là căn bản về vấn đề đồng ý với nhau với những cái điều kiện hay là những cái điều khoản mà hai người nói chuyện với nhau trên một vấn đề gì đó. Quý vị đối diện với một cái hợp đồng mỗi ngày, hợp đồng mua xe, hợp đồng mua tiệm, hợp đồng mua cái chai nước dầu thơm cho gội đầu, ví dụ như vậy. Tức là nếu mà quý vị nói đến hợp đồng thì giữa một người đến một người, tức là tôi là người mua, quý vị là người bán, quý vị bằng lòng bán, ok, tôi mua thì bằng lòng với cái giá, tức là cái hợp đồng rồi. Không phải là chúng ta không viết xuống, tức là nó không phải là hợp đồng nhá. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng thì chúng ta biết rằng là mỗi một ngày có biết bao nhiêu một cái hợp, có biết bao nhiêu cái hợp đồng thay đổi tay, người này bán, người kia mua. Chị bán cho tôi tô canh chua, tôi bằng lòng mua, tiền đây. Đó là consideration, tức là tiền nó là một cái sự trao đổi. Nhưng mà nhiều khi không phải là trao đổi tiền bạc mà có thể trao đổi những cái phương cách khác nữa. Ngày xưa, xa xưa, hai người họ trao đổi với nhau bằng cách tôi bán cho anh hũ rượu, thì anh đưa cho tôi cái hũ gạo, ví dụ như vậy. Đó cũng là một cái hợp đồng, ok. Và khi cái hợp đồng mà làm cho nó đúng thì nó có giá trị trước pháp luật. Và cái người làm hợp đồng phải biết là họ đang làm gì. Nhưng mà cái mà nói là tôi không hiểu tiếng Mỹ mà tôi ký tiếng này thì đây không phải là hợp đồng, thì cái câu chống trả đó khó mà có thể được chấp thuận lắm. Không phải là tôi nói không được, khó nhá. Rồi những người mà gọi là không có đủ khả năng về vấn đề trí óc rồi ký giấy tờ, đó là lý do tại sao các em ở dưới tuổi vị thành niên không có bước vào một cái hợp đồng, tức là không có ký giấy tờ được. Nhưng mà nếu người nào đó mà ký giấy tờ với các em dưới tuổi thành niên thì các vị phải biết rằng là cái risk, tức là cái sự rủi ro đó nó rất là cao. Tại vì các em có thể quay lại nói rằng là tôi không đủ trí khôn để ký cái hợp đồng này, tại sao quý vị ký với tôi thì coi như hợp đồng này không có.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Dạ. Dạ, cô đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi, mời cô.
Morning luật sư.
Good morning.
Dạ, chị vui lòng cho em hỏi á. Dạ. Là giống như mình đậu cái xe ở ngoài lề đường á luật sư, mà trước cái nhà của người ta, nhưng mà mình không có block cái engine của người ta, mình chỉ đậu bên cái giống như là cái lề thôi. Thì cái đó là có sai luật không vậy luật sư?
Tại sao hỏi câu hỏi này, câu trả lời là không?
Dạ, tại vì em giống như em đậu xe mà giống như là trước nhà người ta, nhưng mà chỉ là bên cái lề đường chứ không phải là mình block cái engine của người ta. Mà nó nói với em á là nó giống như nó nói là nó qua nên em là nhớ một lần nữa là nó kêu cảnh sát, nó nói vậy á.
Ok, thì lần tới mình đậu cái xe ở trước cửa nhà người ta, mình chụp cái hình cái xe mình đậu chỗ nào.
Dạ.
À, thì thế là xong thôi, cảnh sát tới, cảnh sát sẽ không làm gì hết nhé.
Dạ, miễn là mình không có đậu ngay cái giống như là cái mình block cái engine của người ta là được rồi, phải không luật sư?
Dạ, dạ.
Còn mình đậu ngoài lề đường thì ok ha.
Đúng rồi, dạ.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ, không có chi chị. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng với những người dưới tuổi vị thành niên, nếu đến lúc người này 18 tuổi và cái người này bắt đầu làm một cái hành động gì đó đối với cái người mà họ có cái hợp đồng và làm cho cái người đó thấy rằng là đây là cái việc người này bằng lòng thì đó là cái hợp đồng có hiệu lực ngay từ lúc đó. Tức là nếu cái người này mua một cái xe và cái công ty xe hay chỗ bán xe bằng lòng bán cho cái người dưới 17 tuổi, dưới 18 tuổi này và cái người mà mua cái xe này có thể nói 2 tháng sau khi chưa 18 tuổi nói tôi không có muốn mua cái xe này nữa, tôi trả lại cho quý vị, thì cái hợp đồng đó có thể bãi bỏ được. Nhưng đến lúc cái người này 18 tuổi và người bắt đầu trả tiền nhà, trả tiền xe 1 tháng, 2 tháng, tức là họ đã chấp nhận đây là một cái hợp đồng thì họ không còn có thể quay ngược lại và nói rằng là đây không phải là cái hợp đồng nữa. Đó là tại sao mà khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng về vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ nhìn vào cái hợp đồng và họ nói cho mình biết là mình cần phải làm như thế nào. Mỗi một cái hợp đồng nó có những cái sự đòi hỏi riêng, và khi chúng ta viết những cái sự đồng ý đó xuống, viết cho nó đúng, thì cái hợp đồng đó nó sẽ không là một cái vấn đề phức tạp xảy ra cho mình về sau này. Nhưng cho dù chúng ta có làm đúng đi chăng nữa, chúng ta nhiều khi cũng không thoát khỏi cái lưới thưa kiện. Tại vì cái người phía bên kia họ nghĩ rằng là họ đúng, lúc nào họ cũng nghĩ rằng là họ đúng, thì họ vẫn có cái quyền đưa những cái hồ sơ lên tòa để kiện chúng ta. Đó là cái sự mà chúng ta cần phải có một cái hợp đồng cho nó hợp lệ, cho nó đòi hỏi, cho nó viết vào đó những cái điều kiện mà hai người đã đồng ý với nhau. Trong cái việc mướn nhà này, thì cái người mướn nhà này hứa với cái người chủ nhà rằng là tôi sẽ mua một cái bảo hiểm để mướn nhà. Cái bảo hiểm mướn nhà tức là renter insurance. Và tại sao cái người chủ này lại yêu cầu cái người mướn nhà mua cái bảo hiểm này? Là tại vì khi chúng ta ở trong cái căn nhà của họ, chúng ta có những người tới thăm mình, chúng ta là người ở trong căn nhà này, chúng ta có những cái đồ đạc người chủ nhà họ không muốn phải là cái người chịu trách nhiệm những cái sự mất mát của mình, những cái thiệt hại của những người tới thăm mình rồi té ở trên căn nhà này, rồi thưa họ vì họ là cái người chủ đất. Vì khi cái người bị thương đó họ có quyền thưa cái người có cái quyền cư ngụ trong căn nhà này, và họ cũng có quyền thưa cái người chủ nhà nữa. Cho nên để tránh đi những cái phức tạp không cần thiết như vậy, họ yêu cầu cái người mướn nhà cần phải mua cái bảo hiểm mướn nhà. Nhưng cái người mua bảo hiểm, cái người mướn cái nhà này lại không mua bảo hiểm mướn nhà, nhưng lại ký một cái điều khoản nói là người chủ nhà có quyền bãi cái hợp đồng này ngay tức khắc và bãi cái quyền cư ngụ của cái người mướn nhà này. Và khi người chủ nhà nói như vậy, tức là cho cái người mướn nhà một cái tờ giấy 3 ngày báo cáo, nói quý vị có 3 ngày đi mua cái bảo hiểm mướn nhà đi chứ không thôi tôi đuổi ra khỏi nhà. Mà cái người mướn nhà lại không làm. Lại không làm vì lý do này hay lý do khác. Tại vì khi mình không làm một cái điều kiện gì trong cái hợp đồng đó là mình đã vi phạm cái hợp đồng. Rồi mình là cái người mướn nhà hay là mình là cái người bị kiện, mình có quyền chống trả. Và mình chống trả bằng cách mình nói cái sự mà tôi không mua cái bảo hiểm nhà nó là một cái vấn đề nhỏ trong cái hợp đồng, tức là minor breach. Tôi không có phải là tôi không mua, tôi muốn mua nhưng tôi chưa mua. Khi tôi muốn mua thì tôi mua. Đó là cái câu trả lời. Và thêm vào đó, cái chỗ mướn nhà này nó ở dưới cái sự kiểm soát của cái điều luật nội địa, tức là local ordinance về vấn đề mướn nhà, về vấn đề người đi mướn nhà, tăng tiền nhà, đòi hỏi này đòi hỏi kia. Và khi cái người mướn nhà để được cái ngày cái giấy 3 ngày nó được, thì họ không có mua cái bảo hiểm này trong 3 ngày đó. Nhưng họ biết rằng là trong 3 ngày đó, nếu họ không mua thì cái người chủ nhà có thể đi đến cái chỗ gọi là trục xuất họ ra khỏi nhà. Nhưng cái sự suy nghĩ của cái người mướn nhà lúc nào cũng như vậy. Không sao đâu, từ từ tôi mua, rồi tôi đưa cho họ rồi thế là xong. Không phải là như vậy, nó tùy vào cái sự vi phạm cái hợp đồng của mình. Có những cái sự vi phạm người chủ nhà họ cũng có thể dung di cho mình, họ bỏ qua cho mình, hoặc là họ báo, họ quảng cáo mình. Nhưng có những cái sự vi phạm người chủ nhà họ không chấp nhận. Và khi người chủ nhà họ không chấp nhận thì mình phải biết bắt đầu làm sao để mà giải quyết vấn đề. Đừng để cho nó đi đến cái chỗ người chủ nhà họ nộp cái đơn vào tòa để đưa mình ra tòa, để đuổi mình ra khỏi căn nhà. Lúc đó mình mới bắt đầu đi tìm cái này làm cái kia để mà giải quyết cái công việc, vấn đề đó. Đến lúc đó chưa chắc gì mình còn có cơ hội. Tùy theo cái người chủ nhà, tùy theo cái chỗ mình mướn. Vì vậy mà chúng ta phải biết rằng là những cái điều luật đã đưa ra đó, nó làm cho mình rất là khó khăn trong cái cuộc sống nếu mình không làm đúng theo như những gì mình đã đồng ý, hoặc là những điều luật đã được đưa ra để cho mình biết rằng là mình là người đi mướn nhà, mình phải nghĩa là đồng ý thì tuân theo những gì mình đã hứa. Ở văn phòng của chúng tôi, khi có những người tới làm những cái hồ sơ về vấn đề trục xuất rồi ra khỏi nhà, cái sự mong mỏi nhất là làm sao cái việc này giải quyết được cho nó êm đẹp, để nó không phải tốn thời gian và nó không phải tốn tiền nhiều. Đi đến phiên tòa thì chúng ta phải trả tiền cho tòa, phải trả tiền cho người đưa giấy tờ, nó rất là phức tạp. Cho nên nếu chúng ta là những người đã mướn cái căn nhà mà đang ở tốt đẹp thì chúng ta nên giữ lại cái sự hài hòa đó. Tại vì quý vị biết ngày hôm nay quý vị khó mà có thể đi ra khỏi cái nơi quý vị đang ở để mướn một cái chỗ khác lắm. Không có nhà để mà cho mướn, chủ nhà ngày hôm nay họ đang đứng cái thế mạnh. Cho nên mình phải làm sao để mà giúp cho mình, làm cho cái cuộc sống của mình nó được an bình bằng cách làm những gì đó nếu có thể được để mà chúng ta ở lại nơi chúng ta đang sống. Số điện thoại của chúng tôi trong giờ phát thanh là 408-947-7030. Ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Quý vị có thể gọi để làm hẹn, để lên tham khảo. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái người mướn nhà trong cái hợp đồng này thưa với tòa, nhưng mà cái hợp đồng này á, nó là một cái loại hợp đồng mà tôi không có lựa chọn. Tức là sao? Là vì quý vị biết không, quý vị làm việc với những cái công ty họ có tên tuổi, họ có sức mạnh. Ví dụ như quý vị mua một cái franchise, một cái để mà buôn bán hamburger, thì quý vị làm việc với những cái công ty có tên ở trong vùng, hay là tên trên toàn quốc, hay là tên toàn thế giới, như là công ty Burger King, công ty McDonald's, tất cả những công ty đó. Quý vị biết những cái hợp đồng họ đưa ra đó, quý vị khó mà có thể thay đổi những cái gì họ đã viết. Tại vì một đoàn luật sư của họ là những người ngồi xuống để tạo ra một cái hợp đồng dài cả trăm trang như vậy. Và trong đó họ viết hết tất cả những cái điều kiện, những cái đòi hỏi của họ ở cái người muốn làm việc với họ. Chúng ta gọi đó là một cái adhesion contract, cái hợp đồng mà chúng ta không có nhiều cái lựa chọn lắm. Vì cái sự điều đình mạnh là nó ở cái người đưa cái hợp đồng, là cái người cho mình làm việc với họ. Một là mình bằng lòng ký, hai là mình từ chối, họ không cần biết. Và một khi mình bằng lòng ký thì những gì dưới những cái điều kiện trong cái hợp đồng đó là cái mà mình đã hứa hẹn mình sẽ làm. Vì vậy đừng ký những cái hợp đồng đó nếu quý vị không thể nào nói chuyện với người luật sư để mà giúp cho mình đọc hiểu những cái hợp đồng đó. Những người mua những trạm xăng, những cây xăng, quý vị mua những cái cây xăng với những cái công ty mà đã đứng hàng đầu trên cái thị trường này, thì quý vị phải biết là những cái hợp đồng của họ nó sẽ đòi hỏi gì ở nơi mình. Quý vị nghĩ rằng là quý vị ký những cái hợp đồng đó không cần đến luật sư giúp đỡ là một cái đường đi rất là sai. Ít ra khi quý vị nói chuyện với luật sư, quý vị biết rằng là cái sự đối diện của quý vị như thế nào với những cái việc nó sẽ xảy ra. Nếu quý vị nói rằng là ồ, cái người bán họ giải thích hết cho tôi rồi, tôi hiểu hết rồi, quý vị nghĩ cái người bán đó họ giải thích những cái điều xấu cho quý vị nghe, hay là tất cả những cái điều tốt mà họ muốn quý vị nghe để quý vị mua bằng lòng, mua cái cây xăng hay là mua cái thương mại hay là làm cái gì đó. Dĩ nhiên chúng ta lúc nào cũng là cho tất cả mọi người một cái cơ hội để chứng minh rằng là họ là những người tốt, và hầu hết ai cũng là những người tốt. Nhưng mà khi quý vị bước vào cái phương trường làm việc, những cái hợp đồng về thương mại, quý vị cần phải hiểu là nó đòi hỏi gì ở mình. Nếu quý vị cứ nghĩ rằng là cái người kia tốt rất tốt với mình, họ làm những gì đúng cho mình, thì quý vị cứ việc làm việc như theo như quý vị muốn, thì rồi đến lúc cái chuyện nó xảy ra, quý vị sẽ thấy rằng là nó không phải như mình đã thấy. Nội kết mà quý vị bằng lòng mua một cái tiệm phở chăng nữa, quý vị đặt cái đặt cọc xuống 5.000 chăng nữa, đó cũng là 5.000 mà quý vị bỏ công sức ra làm việc mới có. Nó đâu phải ở trên cây quý vị hái xuống, cũng phải ở trên trời rớt xuống cho mình. Tại sao quý vị không tham khảo luật sư để mà quý vị biết rằng là cái sự đồng ý của mình với cái sự đặt cọc tiền của mình, nó sẽ có một cái tờ giấy rất là căn bản. Tôi đặt xuống tiền, tiền này phải trả lại, quý vị có cái này yêu thứ. Quý vị phải làm những cái điều trước khi quý vị ký những cái giấy tờ đó, để mà khi cái người mà muốn buôn bán với mình, muốn bán cái thương mại cho mình, họ có muốn làm sai với mình, họ cũng không làm sai được nữa. Tại vì họ biết rằng là quý vị có được cái sự bảo vệ bởi một người luật sư mà. Vì vậy khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn, để tham khảo. Cái sự tham khảo đó nó không có phức tạp, nó không có mất nhiều thời gian. Ít ra những cái câu hỏi để hỏi cho quý vị biết, để cho quý vị làm sao mà có thể có được một cái sự đồng ý vững chắc với cái người mà bán cho mình những cái gì đó, thương mại hay cái gì đó, hay là mướn nhà hay cái gì đó. Quý vị đi mướn nhà thì chuyện đó không có gọi là cần thiết lắm để gặp luật sư, nhưng mà phải biết rằng là nếu chúng ta mướn nhà, cái sự đồng ý của chúng ta như thế nào thì chúng ta cần phải làm như vậy. Nếu quý vị bước vào căn nhà đó mà cái căn nhà đó người chủ nhà nói rằng là anh cứ mướn đi, rồi thì là tôi sẽ sơn căn nhà này cho anh nội trong 2 tuần, thì quý vị biết xuống trên cái hợp đồng có gì đâu. Đơn giản, chủ nhà nói sẽ sơn căn nhà vào ngày nào, à, đến ngày nào đó chủ nhà không sơn căn nhà, quý vị nhắc nhở họ vì có thể họ bận hay vì lý do gì, rồi thì là quý vị nhắc nhở họ 1-2 lần, đến lúc đó chúng ta lại phải làm một cái gì khác. Nhưng khi người chủ nhà họ biết rằng là những cái việc làm mà họ đồng ý làm đã được viết trên giấy tờ, nếu họ không làm, họ biết rằng là nó sẽ là một cái vấn đề cho họ, cho nên họ cũng không muốn có vấn đề, cho nên họ phải bằng lòng họ làm. Và vì vậy khi chúng ta dùng những cái lời nói để mà đồng ý một cái gì đó, là những cái lời nói tùy theo từng trường hợp một. Khi mà cái người thính giả hỏi rằng là tôi đi làm mà cái người chủ nhà nói, cái người chủ tiệm nói rằng là quý vị không làm gì được tôi, tại vì tất cả những gì đồng ý đều là bằng miệng, không có ai là người nhân chứng. Nhưng cái người chủ tiệm đó quên rằng là cái bằng chứng là ở nơi chính cái công việc mà cái người đang làm cho mình, hay là đã làm cho mình, là cái bằng chứng họ đã làm và họ đã có mặt ở cái nơi mình làm. Đó là cái bằng chứng, chứ không phải vì không có người hay là không có viết giấy là không có bằng chứng. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể có những cái bằng chứng để mà phản ngược lại những cái gì đang đi sai với mình, và mình muốn chứng minh là mình không làm việc này sai. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, thưa quý vị, có những điều luật đã đưa ra để mà bảo vệ người làm hợp đồng hay là người thi hành cái hợp đồng. Và nếu chúng ta không làm đúng những cái điều kiện đó cả hai bên, thì chúng ta đã vi phạm cái việc hợp đồng đó. Và khi cái sự vi phạm đó nó xảy ra thì chúng ta sẽ phải đòi bồi thường những cái thiệt hại tùy theo những cái sự thiệt hại. Nhưng mà quý vị biết, có những người không có việc gì làm hết và cũng không có việc gì tiêu với cái tiền của mình hết, cho nên mang những cái sự gọi là đòi hỏi vô nghĩa lý để mà làm phiền hà đến một người khác, biết rằng là mình sai nhưng mà vẫn làm việc đó, thì mình không có cái lựa chọn, mình phải chống trả lại cái hồ sơ đó. Và đó là cái khó khăn trong cái cuộc, vì mình phải chống trả một cái hồ sơ mà có lẽ khó mà mình có thể gọi là bỏ tiền ra để làm cái việc chống trả đó, là vì cái tiền mà mình bị thiệt hại so với cái tiền mà mình phải bỏ ra để cho luật sư làm cái việc đó, nó không có là bao nhiêu hết. Và cái tiền thiệt hại đó so với cái tiền mình bỏ ra để cho luật sư làm, là cái tiền luật sư nó gấp mấy ngàn lần. Ngày hôm qua tôi có đọc một cái hồ sơ liên quan đến cái sự thưa kiện giữa một Union District, tức School District, tức là cái khu học của một quận hạt, bị thưa bởi một người nhân viên về vấn đề sắc nhiễu tình dục nơi sở làm. Tiền mà được bồi thường cho cái người nhân viên đó, nó ở mỗi con số 200 ngàn, ví dụ đi 200 ngàn. Nhưng tiền mà bồi thường cho cái người luật sư để làm cái việc đó cho cái cô đó, hay là cho cái anh đó về vấn đề sắc nhiễu tình dục, là 3 triệu đô la. Quý vị thấy nó có đáng không? Cho nên khi chúng ta đi đến cái vấn đề hợp đồng, chúng ta cần phải hiểu là chúng ta phải viết những cái hợp đồng đó xuống. Nếu chúng ta làm những cái việc nó có cái tầm mức quan trọng, nếu là những cái vấn đề mua bán xe thì quý vị đã biết là tôi không phải chỉ cho quý vị hành luật, nhưng tôi chỉ cho quý vị biết là viết những cái điều khoản nào xuống đơn giản như vậy để mà cái giấy đó nó có đủ hiệu lực khi có chuyện gì xảy ra. Và nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị có thể làm việc với luật sư được thì quý vị nên lên tham khảo và nói chuyện với luật sư trước khi quý vị bỏ những cái khoản tiền mà nó quá dễ dàng để mà cho những người khác dùng. Thì quý vị hãy suy nghĩ lại nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, là văn phòng Empire Law Offices. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi 408-947-7717. Xin tâm sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng có một ngày mới bình an nhé. Gặp lại luật sư sáng ngày mai.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ hoặc là luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, hoặc quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, làm ăn hoặc là đi mướn nhà, bất cứ câu hỏi nào có nhận được một cái tờ giấy nào đó. Nhiều khi mình không phải là luật sư, mình không có biết luật, cái mình cứ tưởng đâu là mình ghi như vậy, mình điền như vậy là đúng. Đôi khi ông bà bảo là bút xa là gà chết. Khánh Thi nghĩ là nếu bút xa gà chết mình sẽ phay, còn bây giờ bút xa là mình chết. Khánh Thi nói thiệt, cho nên quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc gì cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office. Luật sư Nguyễn Kim Phượng không có lấy tiền lấy bạc, tại vì nếu mà quý thính giả cần hướng dẫn để mình biết cách mình làm để khỏi vướng vào cái vòng rắc rối, gọi văn phòng Empire Office bất cứ câu hỏi nào cần hướng dẫn các vấn đề pháp lý, gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại quý thính giả muốn lấy hẹn để gặp luật sư. Còn sau giờ quý thính giả đừng gọi vào 408-947-7030, 408-947-7030 là số điện thoại của phòng phát thanh tổng truyền thông Viettel nhá. Nhớ quý thính giả cần ngoài giờ của luật sư Nguyễn Kim Phượng gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn được khỏe mạnh và gặp may mắn.